Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 19 tháng 7 năm 2012.
Ngoại trưởng Indonesia tin tưởng ASEAN đã gần như nhất trí về Biển Đông.
Việt Nam phản đối Đài Loan dự định nâng cấp đường băng trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa.
Trung Quốc nhân đôi tín dụng cấp cho châu Phi lên thành 20 tỷ đô la.
Miến Điện tổ chức long trọng lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Ông San.
Đầu não của chế độ Syria bị tổn thất nặng nề.
Tại Anh Quốc, 4 nghi phạm bị quy tội khủng bố.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Quan điểm trung lập tương đối của Indonesia trong hồ sơ Biển Đông.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Indonesia tin tưởng ASEAN sắp đạt được nhất trí về Biển Đông. Tiếp tục vòng công du chữa cháy để hàn gắn rạn nứt trong khối nước Đông Nam Á vì vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Indonesia đã đến Phnom Penh vào hôm nay sau khi ghé Manila và Hà Nội hôm qua. Sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Campuchia, lãnh đạo ngành ngoại giao Indonesia tỏ ý lạc quan rằng các nước ASEAN đã gần kề một tuyên bố thống nhất về Biển Đông. Phát biểu với các nhà báo tại Phnom Penh, Ngoại trưởng Martti Natalegawa xác định, cho dù đã có nhiều ý kiến ngược lại, trong thực tế phải nói là ASEAN vẫn đoàn kết. Ngoại trưởng Indonesia nhắc lại rằng mục tiêu của ông là cố gắng xác định rõ các lập trường cơ bản của ASEAN về vấn đề Biển Đông, cho phép xua tan quan niệm cho rằng nhóm 10 nước Đông Nam Á bị chia rẽ. Ông kết luận, hiện giờ chúng tôi đã tiến sát đến việc chính thức hóa sự đồng thuận đó. Về phần mình, Ngoại trưởng Campuchia Hoc Nam Hồng, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, đã nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ có thể công bố lập trường chung của khối về Biển Đông vào ngày mai sau khi được toàn thể các ngoại trưởng ASEAN phê duyệt. Xin nhắc lại, khác biệt quan điểm trong nội bộ ASEAN về các tranh chấp chủ quyền trên vùng Biển Đông giữa 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines, với Trung Quốc, đã là nguyên nhân khiến cho hội nghị các ngoại trưởng ASEAN kết thúc ngày 13 tháng 7 vừa qua tại Phnom Penh, không ra được bản thông cáo chung, điều chưa từng thấy trong lịch sử 45 năm của khối Đông Nam Á. Các nhà ngoại giao có mặt tại chỗ tiết lộ rằng điểm gây bất hòa chính yếu là sự kiện nước chủ nhà Campuchia, một đồng minh thân thiết của Trung Quốc, đã từ chối việc nêu lên một số sự cố cụ thể trên biển. Trực tiếp đối đầu với Manila, vốn muốn văn kiện của ASEAN nhắc đến vụ chạm trán kéo dài hàng tháng trời giữa Philippines với Trung Quốc ở vùng bãi ngầm Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ngoài Biển Đông, nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Rạn nứt trong nội bộ ASEAN bộc lộ công khai tại các hội nghị ở Phnom Penh đã ngăn chặn các bước tiến đạt được trên một bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm ngăn ngừa không cho xung đột bùng lên trong vùng biển đang tranh chấp.
Việt Nam phản đối Đài Loan dự định nâng cấp đường băng trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Báo chí tại Việt Nam hôm nay đưa tin Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Đài Bắc chấm dứt kế hoạch kéo dài đường băng trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa như đã được báo chí Đài Loan đăng tải cách đây ít ngày. Trong những ngày gần đây, trong lúc tình hình vẫn đang căng thẳng tại Biển Đông, Đài Loan liên tục có những động thái nhằm xác quyết chủ quyền trong quần đảo Trường Sa. Hôm 15 tháng 7, tờ báo Liberty Times loan tin chính quyền Đài Loan đang có dự án nối dài thêm 500 mét đường bay trên Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo một nhóm gồm 12 nhà nghiên cứu thuộc Viện Kỹ thuật Hải dương của một trường đại học đã đến thăm đảo Ba Bình. Trước những động thái nói trên, theo Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đại diện của cơ quan quản lý biên giới lãnh thổ Việt Nam được báo chí Việt Nam dẫn lời yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt các hoạt động và kế hoạch tương tự tại khu vực quần đảo Trường Sa và coi đó là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và gây căng thẳng trong khu vực. Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, nằm cách Đài Loan 1.376 km, hiện nằm dưới sự quản lý của Đài Loan. Năm 2006, Đài Loan đã cho xây dựng một đường băng dài 1.150 mét trên đảo, bất chấp sự phản đối của Việt Nam. Từ đó đến nay, Đài Loan đã nhiều lần có các hành động nhằm xác quyết chủ quyền đối với đảo Ba Bình, và mỗi lần như vậy, Hà Nội đều có những tuyên bố phản đối gay gắt. Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei đều đòi hỏi chủ quyền trên một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa. Ngoài Brunei, các quốc gia còn lại đều có quân đóng trên các hòn đảo ở Trường Sa.
Trên bình diện kinh tế và hợp tác, Trung Quốc nhân đôi chính dụng cấp cho châu Phi lên thành 20 tỷ đô la. Phát biểu trước các đối tác châu Phi tại cuộc họp lần thứ 5 của Diễn đàn Hợp tác khai mạc hôm nay tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thông báo khoản tiền cho vay mới này hầu hỗ trợ châu Phi. Con số 20 tỷ đô la thông báo hôm nay cao hơn gấp đôi số tiền 10 tỷ đô la mà Bắc Kinh cam kết dành cho châu Phi trong cuộc họp lần trước của diễn đàn tổ chức tại Ai Cập vào năm 2009. Cuộc họp hôm nay tại Bắc Kinh tập hợp lãnh đạo 50 quốc gia châu Phi. Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi được thiết lập năm 2000 và họp lại 3 năm một lần. Từ năm 2009, thì Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của châu Phi. Kim ngạch trao đổi hai bên năm 2011 lên 166,3 tỷ đô la. Với số liệu mới thông báo hôm nay, thì Bắc Kinh muốn khẳng định vai trò đối tác hàng đầu của mình ở lục địa cung cấp dầu và nguyên liệu thô cho Trung Quốc. Thông tin viên RFI Stéphane Lagarde tương thuật từ Bắc Kinh như sau.
20 tỷ đô la tín dụng, tức là hơn 16 tỷ euro. Con số này cho thấy là Trung Quốc muốn tăng tốc độ thâm nhập châu Phi, một lục địa cung cấp dầu hỏa và nguyên liệu cần thiết cho Bắc Kinh. Khoản tiền này cao gấp đôi những gì đã được loan báo tại Ai Cập nhân kỳ họp trước đây của diễn đàn. Khoản tiền đó sẽ phải chia cho nhiều nước. Tại lễ đường nhân dân Bắc Kinh hiện có đến 50 lá cờ của những quốc gia với nhiều vấn đề cũng như thu nhập rất khác nhau. Trung Quốc là đối tác hàng đầu của châu Phi. Nhân kỳ họp lần này, một loạt số liệu đã đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày ra đời của diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi. Qua đó, Trung Quốc hỗ trợ cho mọi dự án, từ việc xây dựng hạ tầng cơ sở, bệnh viện, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho đến việc đào tạo đại học. Về phía châu Phi, các quốc gia đã gợi lên công cuộc phát triển nông nghiệp, tạo công an việc làm cho giới trẻ tại một châu lục mà tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 5% trong một thế giới đang bị khủng hoảng. Ông Boni Yayi, Chủ tịch Liên hiệp Châu Phi, nhấn mạnh rằng châu Phi cần Trung Quốc và Trung Quốc cũng cần châu Phi, và chúng ta sẽ cùng thắng. Diễn đàn kéo dài 3 ngày, một khoảng thời gian được cho là ngắn để cho các bên đúc kết được các dự án trong một thành phố Bắc Kinh đang sống dưới màu sắc của châu Phi, với những biểu ngữ chào đón diễn đàn, chào mừng người bạn châu Phi. Và điều hiếm thấy hơn nữa là những tấm quảng cáo với người mẫu là người châu Phi ở bến tàu điện ngầm Thiên An Môn, đường tàu điện dẫn đến diễn đàn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Miến Điện tổ chức long trọng lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Aung San. Theo AP, hôm nay 19 tháng 7 tại Rangoon, lần đầu tiên chính quyền Miến Điện tổ chức tưởng niệm long trọng người cha của nhà dân chủ Aung San Suu Kyi, tướng Aung San, cùng 8 nhân vật khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân ngày ông bị ám sát. Việc làm này được coi như là một dấu hiệu tích cực mới trong tiến trình cải cách chính trị ở đất nước này. Tướng Aung San được người dân Miến Điện coi như vị anh hùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Ông bị các đối thủ chính trị sát hại ngày 19 tháng 7 năm 1947 khi đang chủ trì một cuộc họp vài tháng trước ngày Miến Điện giành được độc lập từ tay thực dân Anh. Buổi tưởng niệm hôm nay diễn ra tại Lăng Tử Sĩ ở Rangoon, nơi có đặt đài tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Aung San. Theo nghi lễ chính thức dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Miến Điện Sai Ma Úc Kham cùng với sự tham dự của nhiều quan chức nhà nước. Những năm trước đây, hàng năm tại Rangoon vẫn có các buổi lễ tưởng nhớ tướng Aung San nhân ngày mất của ông, nhưng các hoạt động như vậy chỉ được diễn ra trong phạm vi hạn hẹp và khá kín đáo. Sự kiện hôm nay được truyền trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Giới quan sát nhận thấy việc tổ chức lễ tưởng niệm một cách trang trọng tướng Aung San, người cha của nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi, cho thấy dấu hiệu sự thay đổi nhận thức quan trọng của chính quyền trong tiến trình cải cách hiện nay tại Miến Điện. Năm ngoái cũng vào ngày này, bà Aung San Suu Kyi đã tham dự buổi lễ tưởng niệm sau 9 năm bị chính quyền cấm đoán. Khi tướng Aung San bị sát hại, bà Aung San Suu Kyi mới lên 2 tuổi. Ở Miến Điện, đại đa số người dân đều suy tôn tướng Aung San là anh hùng dân tộc đã đem lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, tập đoàn quân sự đã cố gắng xóa mờ hình ảnh của tướng Aung San nhằm giảm bớt sự chú ý của công chúng đến người con gái Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc. Giờ đây ở Miến Điện, hình ảnh của hai cha con tướng Aung San có mặt khắp mọi nơi như là một biểu tượng của độc lập dân tộc và tiến bộ dân chủ. Trung tâm đầu não của chế độ Syria bị tổn thất nặng nề. Bộ trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, anh rể của Tổng thống Bashar al-Assad và lãnh đạo bộ phận an ninh bị chết trong một cuộc đánh bom liều chết do quân nổi dậy thực hiện ngay giữa tòa nhà của cơ quan an ninh quốc gia ngày hôm qua. Đây là một tổn thất nặng nề cho chế độ Damas, trong khi đó chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ngay giữa lòng thủ đô Syria. Vụ tấn công này là một đòn mạnh đánh vào cơ quan đầu não của chính quyền Tổng thống al-Assad, cho thấy dấu hiệu dã đám của một chế độ chỉ dựa trên vũ lực để chấn áp. Từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố làm thiệt mạng 3 quan chức cao cấp của chế độ giữa Damas, Tổng thống Bashar al-Assad vẫn chưa xuất hiện. Theo một số nguồn tin từ phe đối lập, có thể Tổng thống Syria đã rời thủ đô đến thành phố Nattakie để điều hành cuộc phản công. Tại Damas, các chiến xa được triển khai từ đêm hôm qua đến sáng nay đã phối hợp với máy bay trực thăng liên tục mở các đợt tấn công vào các điểm của quân nổi dậy. Thông tin viên của RFB có mặt tại hiện trường ghi nhận có nhiều tiếng nổ lớn trong thành phố. Từ sáng sớm, máy bay chiến đấu đã xuất hiện trên bầu trời Damas. Từ một số khu phố, những cuộn khói đen đã bốc lên. Theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, giao tranh dữ dội đang có xu hướng lan rộng ra nhiều khu phố của thủ đô Damas. Tại New York, cuộc bỏ phiếu nghị quyết của Liên Hợp Quốc dự trù triển hạn các nhiệm vụ của quan sát viên quốc tế và trừng phạt chế độ Damas đã phải hoãn lại sang ngày hôm nay với hy vọng tìm được sự thỏa hiệp của Moscow và Bắc Kinh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua đã lên án gay gắt vụ tấn công liều chết tại Damas, đồng thời nhấn mạnh các bên xung đột phải chấm dứt ngay tình trạng bạo lực. Washington nhận định chế độ Damas đang mất dần kiểm soát Syria và nhấn mạnh đến việc khẩn cấp tiến hành chuyển tiếp chính trị để tránh một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài. Iran và Nga, hai đồng minh của Damas, đã nhanh chóng lên án vụ tấn công liều chết ngày hôm qua. Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn tiếp tục thúc ép để Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đe dọa trừng phạt chế độ Bashar al-Assad.
Khủng bố tự sát tại Bulgaria nhắm vào du khách Do Thái, làm 7 người chết và hơn 30 người bị thương. Israel tố cáo Iran là thủ phạm. Vào hôm qua, một vụ khủng bố tự sát nhắm vào người Israel đã xảy ra tại phi trường thành phố nghỉ mát Burgas của Bulgaria bên bờ Hắc Hải, làm cho 7 người thiệt mạng tại chỗ và 32 người bị thương. Trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria cho biết thêm chi tiết sự vụ là kẻ khủng bố đặt một quả bom trong ngăn hành lý của chiếc xe ca đón du khách Israel vừa mới xuống máy bay. Thủ phạm ăn mặc như một khách du lịch đã chết trong vụ nổ, cùng với 6 du khách Israel và tài xế xe ca người Bulgaria. Danh tính thủ phạm chưa được xác định. Người này mang giấy tờ giả, một bằng lái xe giả được cấp ở tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Không chờ có kết quả điều tra, các lãnh đạo Israel đã quy trách nhiệm cho Iran. Ngay từ hôm qua, Thủ tướng Netanyahu tố cáo một cuộc tấn công khủng bố của Iran. Đây là vụ khủng bố đầu tiên tại Bulgaria, khiến dư luận tại đây bàng hoàng. Thông tin viên RFI tường thuật từ Sofia như sau.
L'émotion est palpable ce matin en Bulgarie.
Nỗi xúc động, thậm chí chấn động được thấy rõ sáng nay tại Bulgaria. Vụ khủng bố hôm qua đã chiếm hàng đầu các bản tin báo chí, truyền thông. Nói đến nào là nỗi kinh hoàng, biển máu, nào là cảnh hỗn loạn. Thủ tướng Bulgaria cho là cả quốc gia đang bị chấn động. Phải nói là tình hình như vậy chưa bao giờ xảy ra ở Bulgaria. Tại nước này chưa bao giờ có khủng bố tự sát và Bulgaria đã rất tự hào về xã hội đa chủng tộc của họ, tự hào về thái độ khoan dung của người dân. Bulgaria là quốc gia có vị trí đặc biệt đối với người Israel, vốn rất mến mộ nước này. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, không có một người Do Thái nào sống tại Bulgaria bị đưa đi lưu đày hay bị giao nộp cho Đức Quốc xã. Đó cũng là một niềm tự hào khác của Bulgaria. Hôm nay thì người Do Thái bị tấn công trên vùng đất này. Lần đầu tiên người dân Israel bị thiệt mạng tại Bulgaria. Nỗi xúc động của cộng đồng Do Thái rất lớn. Nhiều câu hỏi cũng đang được đặt ra. Theo truyền thông Israel, chính quyền Bulgaria đã biết từ tháng Giêng là một vụ khủng bố đang được chuẩn bị tại nước họ. Tại sao họ đã phớt lờ mối đe dọa đó? Chính quyền Bulgaria phải xét lại vấn đề an ninh ở biên giới. Và một câu hỏi nữa là tại sao Bulgaria lại trở thành đối tượng bị khủng bố? Phải chăng là vì quốc gia này luôn ủng hộ Israel? Thế nhưng, Bulgaria cũng có quan hệ thân thiết với thế giới Ả Rập từ thời chế độ Cộng sản. Nhiều câu hỏi nhưng không có giải đáp. Nhưng điều chắc chắn là đối với Bulgaria, thời kỳ vô tư đã kết thúc. Bulgaria rõ ràng là nằm trên bản đồ của giới khủng bố quốc tế. Và kể từ đây, Bulgaria phải sống với thực tế đó.
Alexandre Lévy, Sofia, RFI.
Tại Anh Quốc, 4 nghi phạm bị quy tội khủng bố. Theo AFP, hôm nay 19 tháng 7, cảnh sát Anh đã quy tội khủng bố cho 4 người bị bắt trong chiến dịch vây giáp hồi đầu tháng 7. Theo cảnh sát London, thì trong số 4 nghi phạm nói trên có 3 người đàn ông là cư dân của thủ đô, bị cáo buộc đã chuẩn bị các hành động khủng bố và một người phụ nữ bị buộc tội tàng trữ tài liệu có thể phục vụ cho khủng bố. 4 nghi phạm đã được chuyển qua tư pháp để tiến hành các thủ tục tố tụng ngay trong ngày. 3 người đàn ông được xác định gồm Rosha Dak, 29 tuổi, Imran Mahmoud, 21 tuổi và Jahanji, 26 tuổi, người phụ nữ 22 tuổi có tên Rusana Begum. 3 người đàn ông bị cáo buộc đã tới Pakistan để tham dự các khóa huấn luyện nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố. Gần đến ngày khai mạc Olympic London, an ninh vẫn luôn đang là mối quan tâm hàng đầu. Nước Anh đã cho triển khai một lực lượng bảo vệ an ninh hùng hậu chưa từng có về cả quân số cũng như các trang thiết bị. Hơn 40.000 người được huy động cùng sự hỗ trợ tổng lực của các trang thiết bị chiến đấu hạng nặng của quân đội đã được triển khai khắp nơi tại London. Đến giờ, an ninh Anh Quốc đã đạt mức báo động khủng bố 3/5. Thủ đô nước Anh vẫn còn chưa quên loạt khủng bố kinh hoàng đã làm 52 người chết hôm 7 tháng 7 năm 2005, tức là ngay sau ngày London được trao quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2012.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan điểm trung lập tương đối của Indonesia trong hồ sơ Biển Đông.
Sự kiện Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cấp tốc du hành qua 5 nước Đông Nam Á từ ngày 18 tháng 7 đến nay để mưu tìm sự đồng thuận của toàn khối trên hồ sơ Biển Đông không khiến ai ngạc nhiên. Ngay từ ngày khối ASEAN được thành lập, Indonesia được xem là thành viên sáng lập nặng ký nhất, đồng thời có uy tín được tôn trọng nhiều nhất. Bên cạnh đó, trong hồ sơ Biển Đông, Jakarta vì không phải là một bên tranh chấp nên thường được đánh giá là có lập trường trung lập, có sức thuyết phục đối với các bên, kể cả đối với Trung Quốc. Thế nhưng, trong bài viết mang tựa đề Tình trạng khó xử của Indonesia về Biển Đông giữa trung lập và quyền lợi quốc gia, chuyên gia người Indonesia Christian Adriandi Suprianto thuộc chương trình an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore đã nêu bật 3 yếu tố mà theo ông cho thấy là quan điểm trung lập của Indonesia chỉ tương đối mà thôi, đặc biệt là trong quan hệ đối với Trung Quốc. Trước hết, theo chuyên gia này, dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, theo nghĩa là không đòi hỏi chủ quyền trên các quần đảo như Hoàng Sa, Trường Sa hoặc Trung Sa, thế nhưng quyền lợi của Jakarta cũng bị Trung Quốc vi phạm với tấm bản đồ lưỡi bò mà họ đã công khai hóa vào năm 2009. Thật vậy, 9 đường gián đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông đã ăn vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, chung quanh quần đảo Natuna, nằm ở phần phía nam của Biển Đông. Vấn đề là, dù bất bình, nhưng Jakarta không tuyên bố công khai vì không muốn làm sứt mẻ hình ảnh trung lập trong cuộc tranh chấp của mình. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia này, các tập đoàn dầu khí của Indonesia như Pertamina chẳng hạn, đã hợp tác với Petro Việt Nam và Petronas của Malaysia để khai thác một số lô dầu khí tại vùng bồn trũng Nam Côn Sơn. Một phần trong khu vực đó lại nằm trong vùng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Mặt khác, từ năm 2001, tập đoàn Indonesia cũng cam kết thăm dò một số lô như lô 17 ngoài khơi Việt Nam. Có điều là mới đây, tập đoàn CNOOC của Trung Quốc đã tự động phân lô vùng thềm lục địa của Việt Nam để mời quốc tế đấu thầu. Trong số 9 lô mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, có phần mà Indonesia đã được Việt Nam cấp phép. đối với chuyên gia tại Singapore thì cho đến nay Indonesia có quan điểm rất dè dặt đối với các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên lịch sử, vốn không căn cứ vào luật biển Liên Hiệp Quốc. Indonesia cũng dè dặt với các động thái quyết đoán của Bắc Kinh nhằm áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ. Điểm thứ ba được ông Suprianto ghi nhận là khác với Trung Quốc, muốn tham gia việc soạn thảo bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông ngay từ đầu, Indonesia chủ trương là văn kiện này phải được các nước ASEAN làm ra trước, rồi sau đó mới đàm phán thêm với Bắc Kinh. Sau cùng, Indonesia không phản đối sự tham gia của các cường quốc bên ngoài khu vực, chẳng hạn như Hoa Kỳ, vào thảo luận về vấn đề Biển Đông trong các diễn đàn khu vực. Trong lúc đó, chủ trương của Bắc Kinh lại chỉ là giải quyết vấn đề một cách song phương.
Sau đây là các tin tức khác.
Chính quyền Hungary đã cho bắt và quản thúc tại gia tội phạm chiến tranh László Csatári. Sáng sớm hôm qua, cảnh sát Hungary đã đến bắt tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã ông Csatári, 97 tuổi. Nhân vật này bị một thẩm phán quân sự thẩm vấn về vai trò của ông trong việc đưa đến trại tử thần Auschwitz hơn 15.700 người Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Ông cũng bị tố cáo đối xử dã man với người Do Thái tại ghetto ở thành phố Košice thời kỳ này, và sau thế chiến đã bị tiệp khắc kết án tử hình vắng mặt vào năm 1948. Trước thẩm phán, ông Csatári vẫn tuyên bố là ông vô tội, ông chỉ thừa hành lệnh cấp trên. Sau buổi thẩm vấn, biện lý Budapest đánh giá là ông có thể bị truy tố về tội ác chiến tranh, nhưng để tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, và vì tuổi cao của ông Csatári bị quản thúc tại gia trong thời gian đầu, và hộ chiếu của ông sẽ bị tịch thu. Nhiều người trong các hiệp hội người Do Thái không tin tưởng vào chính quyền Hungary và cho là hành động bắt ông Csatári là nhượng bộ dư luận, nhưng ông Csatári sẽ không bị xét xử gì cả. Xin nhắc lại là tung tích của ông Csatári tại Budapest đã bị nhật báo Anh The Sun tiết lộ vào cuối tuần qua.
Vụ chuyển nhượng Ibrahimovic đến Paris Saint-Germain gây xôn xao làng bóng đá Pháp. Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain hôm qua 18 tháng 7 đã chính thức ký bản hợp đồng 3 năm với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic với mức lương cao ngất ngưỡng 14 triệu euro một năm. Phi vụ chuyển nhượng của câu lạc bộ bóng đá Paris phiên bản Qatar đã gây một cú sốc mạnh trong làng bóng đá cũng như một bộ phận xã hội Pháp. Trong khi đó, cổ động viên của PSG lại cực kỳ phấn khích và tràn đầy hy vọng. Những tin đồn lan truyền từ đầu tuần qua về việc Zlatan Ibrahimovic, một tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, rời AC Milan về đầu quân cho câu lạc bộ của thủ đô Paris đã được chính thức. Hôm qua, ngay sau khi có màn ra mắt cổ động viên PSG dưới chân tháp Eiffel, danh thủ người Thụy Điển đã có buổi họp báo với lãnh đạo câu lạc bộ tại sân Parc des Princes để thông báo về bản hợp đồng 3 năm vừa ký. Sự góp mặt của Ibrahimovic thực sự đã gây xáo động làng bóng đá Pháp từ những ngày qua. Các cổ động viên đón anh như một siêu sao nhạc rock. Hình ảnh của Ibrahim xuất hiện khắp các mặt báo cũng như thông tin bình luận về vụ chuyển nhượng gây sốc này. Từ tháng 5 năm 2011, được chuyển qua tay tập đoàn Qatar Sport Investment, với nguồn tiền tưởng chừng như không biết cạn, các ông chủ Qatar của Paris Saint-Germain liên tục các cuộc săn tìm lôi kéo những ngôi sao sáng giá nhất trong làng bóng đá thế giới về với mình. Chưa đầy một năm, câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Paris này đã bỏ ra trên 200 triệu euro cho các thương vụ mua sắm, trong đó vụ chuyển nhượng hôm qua với Zlatan Ibrahimovic là thương vụ nổi đình đám nhất. Với Ibrahimovic, có lẽ anh là ngôi sao bóng đá lớn nhất có mặt trong làng bóng đá Pháp ở vào thời điểm này cả về mặt kinh tế cũng như chuyên môn thể thao. Từng đăng quang ngôi vô địch quốc gia ở tất cả các câu lạc bộ đã đi qua như ở Ý với AC và Inter Milan, ở Tây Ban Nha với Barcelona hay với Ajax Amsterdam ở giải vô địch Hà Lan. Tiền đạo 30 tuổi này vừa trải qua một mùa bóng thành công với 28 bàn thắng ghi được trong 32 trận ở giải Serie A. Ibrahimovic vẫn luôn được xếp là một trong năm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Liên quan đến chuyện tiền thì đây là một thương vụ mua bán lớn nhất từ trước đến nay của Paris Saint-Germain. Để kéo được cỗ máy ghi bàn của Serie A về, PSG đã phải chấp nhận mức lương kỷ lục ở Ligue 1 là 14 triệu euro một năm ngoài thuế cho Ibrahimovic. Xin nói thêm là số tiền này gần tương đương với ngân sách một năm cho một câu lạc bộ nhỏ trong giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1. Nếu như chủ trương đánh thuế 75% thu nhập từ 1 triệu euro một năm như Tổng thống Pháp đã hứa trong cuộc vận động tranh cử vừa qua được thông qua, thì các ông chủ Qatar sẽ còn phải móc túi chi thêm một khoản tiền không nhỏ. Đó là chưa kể các khoản đóng góp xã hội của chủ lao động tính theo trị giá hợp đồng. Theo tính toán sơ bộ của các nhà chuyên môn thì các ông chủ Qatar sẽ phải tốn cho bản hợp đồng 3 năm với Ibrahim khoảng 230 triệu euro, một khoản tiền quá lớn mà bà Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Valérie Fourneau ngay trong ngày hôm qua đã đánh giá là quá đáng, phi lý so với hình ảnh không thể gọi là hài lòng của bóng đá Pháp hiện nay. Vào lúc Ibrahimovic được chào đón ở Paris, câu lạc bộ PSG cũng vừa thực hiện xong một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ Thiago Silva từ AC Milan về với trị giá 42 triệu euro, cộng thêm mức lương lên tới 7 triệu euro một năm. Một hợp đồng khác cũng đã được ký trong dịp này được cho là nhỏ nhưng cũng đã là đỉnh so với các câu lạc bộ khác của Pháp. Đó là hợp đồng trị giá 26 triệu để kéo tiền vệ trẻ Ezequiel Lavezzi từ câu lạc bộ Napoli về. Mức lương của cầu thủ gần như còn chưa ai biết đến này cũng khoảng 5 triệu euro. Để đạt mục tiêu đưa câu lạc bộ thành Paris đang trên đà tuột dốc trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu, các ông chủ của xứ dầu mỏ không tiếc tiền miễn sao có được những ngôi sao quốc tế. Một thói quen mà cũng là khả năng không thể có được ở bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào khác của Pháp. Nhưng cũng có thể đây là cách làm để giúp cho các câu lạc bộ bóng đá Pháp tìm được chỗ đứng trên đấu trường châu Âu. Đó cũng là nhận định của ông Vincent Chauden, chuyên gia quản lý thể thao tại Pháp.
Nếu ta nhìn vào cuộc sống thường nhật của mỗi người, trước những khó khăn kinh tế, những thông báo đóng cửa nhà máy, tất nhiên thì ta sẽ thấy bị sốc. Nhưng cần phải có suy nghĩ rằng Paris Saint-Germain với phiên bản mới, phiên bản Qatar, là một câu lạc bộ có phương tiện để thực hiện tham vọng của mình. Nói cách khác là lên vị trí hàng đầu châu Âu. Đúng là mức lương trả cho các cầu thủ của Paris Saint-Germain là cao. Dù có gây sốc đấy, nhưng nó vẫn là một mức chuẩn.
Vẫn theo ông Vincent Chauden, dù PSG có đạt được tham vọng về mặt thể thao hoặc kinh doanh hay không, thì bóng đá Pháp vẫn đắc lợi khi có mặt các ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.
Trên khán đài sân Paris sẽ có đông người hơn. Khi Paris Saint-Germain thi đấu trên sân khách, thì sẽ có đông khán giả ngồi trước màn hình ở Pháp, cũng như ở nước ngoài mỗi khi trận đấu của Paris Saint-Germain được truyền đi. Như vậy nhìn chung thì bóng đá mới thoát được cái vòng lẩn quẩn. Không có tiền thì cũng không làm được gì lớn.
Lãnh đạo của đội bóng cũng như các cổ động viên của PSG đang tràn đầy hy vọng danh thủ Zlatan Ibrahimovic sẽ đưa câu lạc bộ của thủ đô nước Pháp bước vào sân chơi của những ông lớn trong làng bóng đá châu Âu ở mùa bóng này.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Indonesia tin tưởng ASEAN đã gần như nhất trí được về Biển Đông.
Việt Nam phản đối Đài Loan dự định nâng cấp đường băng trên đảo Ba Bình thuộc Trường Sa.
Trung Quốc nhân đôi tín dụng cấp cho châu Phi lên thành 20 tỷ đô la.
Miến Điện tổ chức long trọng lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Aung San.
Đầu não của chế độ Syria bị tổn thất nặng nề.
Tại Anh Quốc, 4 nghi phạm bị quy tội khủng bố.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan điểm trung lập tương đối của Indonesia trong hồ sơ Biển Đông.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu Điểm tiến tới hình thành một không gian pháp ngữ ở Đông Nam Á. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch tổ chức Interfaith Francophone.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại một phòng họp của Thượng viện Pháp đã diễn ra buổi hội đàm về đề tài ngoại giao văn hóa của Pháp dưới sự chủ tọa của ông Xavier Dacus, nguyên là Bộ trưởng Giáo dục Pháp. Tham gia buổi trao đổi ý kiến này có ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch tổ chức Interfaith Francophone, hoạt động từ 18 năm nay. Interfaith Francophone do một nhóm người Việt, Campuchia, Lào và Pháp lập ra nhằm phát triển tiếng Pháp theo các mục tiêu của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Tổ chức OIF đã ra đời năm 1970 với số thành viên hiện nay là 75 quốc gia và chính phủ, trong đó có 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào, và từ năm 2008 có sự tham gia của quốc gia Đông Nam Á thứ tư là Thái Lan. Trong tương lai rất có thể Miến Điện cũng sẽ xin làm thành viên của OIF. Với chiều hướng phát triển như vậy, liệu có thể hình thành một không gian pháp ngữ ở châu Á-Thái Bình Dương hay không? Đó chính là những suy nghĩ mà ông Nguyễn Thái Sơn đã nêu lên trong bài tham luận với đề tài hướng đến một không gian địa văn hóa pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Thái Sơn cho biết là Việt Nam có ý định đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ năm 2014. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, nếu Hội nghị Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ năm 2014 diễn ra tại Việt Nam, điều này sẽ giúp nâng cao vị thế ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời giúp khối pháp ngữ phát triển mạnh hơn nữa ở khu vực Đông Nam Á. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch tổ chức Interfaith Francophone. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hội Interfaith Francophone, tạm dịch là giao diện pháp ngữ, để nói về đề tài phát triển pháp ngữ tại khu vực Đông Nam Á. Thưa ông Nguyễn Thái Sơn, khi mà ta nói về khối pháp ngữ thì ngoài nước Pháp và Canada thì người ta thường nghĩ ngay đến châu Phi, tức là một châu lục mà có rất nhiều nước sử dụng tiếng Pháp. Riêng về châu Á thì cho tới nay là một khu vực mà tiếng Anh chiếm đa số. Vậy thì ông có thể trình bày sơ qua về cái sự phát triển của khối pháp ngữ tại châu Á nói chung và tại Đông Nam Á và đặc biệt là tại Việt Nam nói riêng ?
Vâng, kính chào Thanh Phương với lại thính giả của đài RFI. Ở Á Đông đó, từ 1989 đến bây giờ đó, tiếng Pháp bây giờ đang phát triển lớn. Dĩ nhiên là nếu mà so sánh với tiếng Anh thì tiếng Pháp không phải là cái tiếng mà gọi là thông dụng trong đại quần chúng. Thì bây giờ đó, tổ chức này có tất cả là 250 triệu người sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Ở Á Đông, Việt Nam là một nước đã tham dự vào cái phong trào này một cách rất đắc lực. Và kể từ năm 1975 đó, tiếng Pháp đã sống lại, không những ở Việt Nam mà thôi, mà ở toàn bán đảo Đông Dương. Và cái điều mà lý thú nhất là từ năm 2000, người ta thấy là tiếng Pháp cũng sôi động, sống dậy và bành trướng lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, gồm 5-6 tỉnh miền Nam Trung Quốc đó. Những cái sinh hoạt của các cơ quan sử dụng tiếng Pháp như là tổ chức liên hiệp các đại học, gồm có 800 đại học sử dụng tiếng Pháp là thành viên của cái tổ chức này, thì đại đa số các đại học của Việt Nam và của Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật đều vào trong cái tổ chức này hết á. Cái tổ chức này chú trọng vào vấn đề đại học, tức là đào tạo giáo dục là cái sở trường của tiếng Pháp. Kể từ năm 1997, lúc mà Hà Nội tổ chức thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp ở tại Hà Nội, thì cái số người mà sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam bây giờ tăng khoảng độ được 600.000 người. Sang Lào, Campuchia, dân số thì ít hơn, nhưng mà cái người sử dụng được tiếng Pháp là nhiều hơn. Ví dụ như ở Lào, mặc dù chỉ có 7-8 triệu dân, nhưng mà đã có đến 400.000 người sử dụng tiếng Pháp. Campuchia thì cũng được là 450.000 người nói tiếng Pháp. Ở Thái Lan, điều đáng ngạc nhiên lắm là có đến 600.000 người biết sử dụng tiếng Pháp. Cộng lại, bốn cái nước ở bán đảo Đông Dương đó, thì đã có gần như là 2 triệu người sử dụng tiếng Pháp. Mà những cái người này đó, đại đa số là ở trong giới có học và có chỗ đứng trong xã hội. Cho nên có thể là về cái lượng thì không nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thì cái phẩm đóng góp vào xã hội có thể là rất lớn. Rồi vừa rồi chúng tôi lại đi Trung Quốc. Chúng tôi thấy là hiện bây giờ ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc như là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Giang Tô và ngay cả Tứ Xuyên và lên đến Thượng Hải, Vũ Hán, tất cả những cái tỉnh ở miền Nam, sông Dương Tử đấy, thì phong trào học tiếng Pháp rất là mạnh. Tại vì ở đây đó họ cần nơi để đi học đại học, tại vì bên Trung Quốc thiếu trường đại học cho những cái gia đình mà có con, mà bên đó lại có chính sách một con, cho nên họ chú trọng cho con học đại học. Thứ hai là tại vì là cái vùng này đó là trọng về ngoại thương, cho nên họ muốn sử dụng tiếng Pháp để buôn bán với thế giới ở Phi Châu, ở Âu Châu, các nơi. Và điều thứ ba, Trung Quốc hiện bây giờ đang có chương trình phát triển rất lớn, giao lưu với các nước Phi Châu nói tiếng Pháp. Thì ở Phi Châu đó, thì bây giờ có đến hơn 100 triệu người sử dụng tiếng Pháp thường xuyên, với một cái dân số toàn bộ khoảng độ là 300-500 triệu dân. Cộng lại toàn bộ những cái người mà biết sử dụng tiếng Pháp có khoảng độ 2.500.000 người. Nếu mà cộng thêm số người sử dụng tiếng Pháp ở Tân Đảo, tức là Nouvelle Caledonie đó, Vanuatu và những cái nước ví dụ như là Úc, những cái người mà nói tiếng Pháp được hoặc là sử dụng tiếng Pháp ở Đài Loan, ở Đài Hàn, ở Ấn Độ, thì cộng lại là cái số người sử dụng tiếng Pháp là trên 3 triệu người. Tôi đã thao cứu và đưa ra một cái đề nghị với tổ chức sử dụng tiếng Pháp của thế giới, phải có một chiến lược ủng hộ cái sự phát triển của cái khối tiếng Pháp ở Á Đông, để phát triển tiếng Pháp ở cái vùng này trở thành một cái khu vực có nhiều người ảnh hưởng lớn trong xã hội biết sử dụng tiếng Pháp. Riêng ở bán đảo Đông Dương đó, thì tôi thấy là Thái Lan cái số người sử dụng tiếng Pháp đó càng ngày càng đông. Tại vì ở bên đấy hoàng gia và cái giới mà xung quanh hoàng gia, những cái giới mà có máu mặt, có tiền bạc á, đều rất là thích Pháp và học tiếng Pháp và văn hóa Pháp. Họ có thể là sau này sẽ cạnh tranh với là Việt Nam. Vì vậy cho nên vừa rồi tôi thấy Việt Nam đăng cai tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh của các chính phủ và các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội lần thứ 15 vào năm 2014. Chính phủ Pháp đã ủng hộ đề nghị của Việt Nam. Có lẽ là Việt Nam thấy là nếu mình không có đăng cai đó, thì Thái Lan họ là người rất là khôn khéo, cởi mở và biết làm ngoại giao. Họ sẽ đứng ra đăng cai. Và lúc đó cái khối nói tiếng Pháp đó sẽ ủng hộ và cho Thái Lan. Cho nên tôi thấy chính phủ Việt Nam, ngoài những cái vấn đề chính trị, ý thức hệ mà tôi không có nói đến, thì trong cái vấn đề mà hợp tác với khối sử dụng tiếng Pháp đã có một động thái rất là khôn khéo.
Nhưng mà riêng về cái sự phát triển pháp ngữ ở Việt Nam á, thì theo ông thấy là cái việc học tiếng Pháp nó có được đẩy mạnh hay không, thể hiện qua những con số của các sinh viên học sinh theo học các lớp tiếng Pháp hoặc là các khóa giảng dạy bằng tiếng Pháp?
Từ năm 1975 đến bây giờ đó, cái số người học tiếng Pháp ở Việt Nam và bán đảo Đông Dương nói chung đó đã tăng lên 10 lần, và cái số sinh viên Việt Nam sang học ở Pháp đó thì bây giờ khoảng độ 5-6.000 người, trong đó có gần 900 người là học về bằng tiến sĩ, tức là cái số sinh viên Việt Nam học ở Pháp là đứng hàng thứ hai chỉ sau Trung Quốc thôi. Trung Quốc thì có khoảng 25.000 sinh viên học ở các đại học ở Pháp. Từ 20 năm rồi, liên hiệp các đại học sử dụng tiếng Pháp và tổ chức liên hiệp chính phủ các nước sử dụng tiếng Pháp đã hợp tác với chính phủ Việt Nam làm nhiều công tác phát triển cái giáo dục và dạy tiếng Pháp, và kết quả rất lớn. Hiện bây giờ đó, mỗi năm đó là có khoảng là 20.000 học sinh của Việt Nam học ở các lớp gọi là song ngữ và vào các filière francophone, có nghĩa là những cái khoa học mà sử dụng tiếng Pháp ở các đại học ở Việt Nam. Bên ngoài nhìn vào đó thì mình không có thấy tầm quan trọng, nhưng mà tiếng Pháp nó đã ăn sâu, bám rễ vào trong xã Việt Nam rồi. Nó đi vào cái đời sống văn hóa của người dân Việt Nam rồi. Và cái số người bây giờ sang học ở Pháp và học đại học ở Pháp càng ngày càng nhiều. Đó là chưa kể đến các sinh viên sang học ở bên Thụy Sĩ là nói tiếng Pháp, ở Bỉ là nói tiếng Pháp, ở Quebec chẳng hạn. Số sinh viên Việt Nam sang học ở các nơi đó khoảng độ trên 10.000 người, cũng là một con số đáng kể. Ngoài ra, Pháp đã giúp Việt Nam thành lập Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, trong đó sử dụng tiếng Pháp và tiếng Anh, đào tạo rất nhiều sinh viên biết sử dụng tiếng Pháp và đào tạo nhiều tiến sĩ, trong đó Pháp hợp tác với tổ chức sử dụng tiếng Pháp của thế giới và các nước đã hứa là sẽ đào tạo cho Việt Nam 2.000 tiến sĩ trong 8 năm tới.
Vâng, thì khi nãy em có nhắc tới thì Việt Nam đã có ý định đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ vào năm 2014 và việc này đã được chính phủ Pháp ủng hộ. Như vậy nếu mà cái hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức tại Việt Nam thì theo ông nó sẽ giúp như thế nào cho cái việc thúc đẩy hình thành một cái không gian Pháp ngữ ở khu vực châu Á?
Tôi vừa mới viết xong một cái tham luận để mà đóng góp vào cái thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp lần thứ 13 ở tại Phi Châu. Đáp lời kêu gọi của các nước nói tiếng Pháp ở Phi Châu muốn tạo dựng một cái khối văn hóa sử dụng tiếng Pháp trên thế giới, thì tôi có đề nghị là hiện bây giờ tiếng Pháp á, tương đối ở Âu Châu là đã phát triển khá rồi, ở Phi Châu cũng vậy và ở Bắc Mỹ cũng vậy, còn riêng cái tiếng Pháp ở Á Đông đó còn yếu, cho nên tôi đề nghị là chính phủ Pháp, chính phủ Thụy Sĩ, chính phủ Canada, chính phủ Mỹ và liên hiệp các nước trên thế giới sử dụng tiếng Pháp nên đặt trọng tâm chiến lược vào vùng Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam và ở bán đảo Đông Dương, giúp phát triển tiếng Pháp để mà làm phương tiện đào tạo, giáo dục. Thứ hai, để mà nâng cao cái giao lưu văn hóa giữa các nước này với là những cái nước trong khối sử dụng tiếng Pháp. Tại vì chúng tôi xin nhắc rằng cái mục đích của cái khối các nước trên thế giới sử dụng tiếng Pháp á, không những là phát triển tiếng Pháp, phát huy văn hóa đa nguyên và dân chủ, tôn trọng nhân quyền, đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu về những cái ngành kỹ nghệ cao cấp, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam đã đăng cai rồi, thì theo tôi biết, chính phủ Pháp là hoàn toàn ủng hộ về mọi mặt, cũng như là năm 1997, tức là đào tạo thêm nhân viên cho Việt Nam, tài trợ cho cái hội nghị đó. Thì tôi thấy qua một cái hội nghị lớn như vậy, cái phong trào sử dụng tiếng Pháp sẽ được phát triển mạnh thêm, không những ở Việt Nam, mà vì cái sự gọi là tranh đua đó, nó sẽ lớn mạnh thêm ở Lào, ở Campuchia và nhất ở Thái và các tỉnh miền Nam của Trung Quốc. Và có thể là từ đây đến đó, Miến Điện cũng có thể là cái nước sẽ xin tham dự vào những cái sinh hoạt của cái khối mà những cái nước sử dụng tiếng Pháp. Tôi chân thành là tháng 12 này được sang công tác ở bên đó để mà giúp cho Miến Điện phát triển cái sử dụng tiếng Pháp trong chương trình của các nước trên thế giới sử dụng tiếng Pháp và của chính phủ Pháp. Thì tôi nghĩ là nếu mà có một biến cố lớn như vậy, gồm cả hàng trăm nước, hàng ngàn đại biểu ở các nơi để đến bàn vấn đề làm sao phát huy những cái mục tiêu của cái khối những cái nước sử dụng tiếng Pháp ở tại Việt Nam, hoặc là ở Hà Nội, hoặc là ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đó, nếu chính phủ Việt Nam không khéo, thì có thể là mời những cái nước xung quanh mình, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện tham dự một cách đặc biệt, chứ không phải là những cái nước mà được mời tham dự mà thôi. Thì như vậy đó, chính phủ Việt Nam có hy vọng và có cái cơ hội tăng cường cái thế ngoại giao của mình ở trên thế giới và đồng thời giúp cho tiếng Pháp và tổ chức của những nước sử dụng tiếng Pháp được phát triển lớn ở cái bán đảo Đông Dương và khuyến khích Miến Điện gia nhập vào cái khối này. Và như vậy là năm nước của bán đảo Đông Dương sẽ ở trong tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp. Và biết đâu được, những cái tỉnh miền Nam của Trung Hoa đấy sẽ xin có thể là tham dự, hoặc là với tư cách là những hội đoàn, hoặc là với tư cách là những cái người quan sát viên, và họ sẽ tăng cường cái hội nghị đó làm cho Việt Nam được thành công về ngoại giao. Và từ cái ngoại giao sử dụng tiếng Pháp, mời các nước Nouvelle-Calédonie hoặc là Vanuatu, châu Đại Dương đó, hoặc là Tahiti ở giữa Thái Bình Dương đó. Thì như vậy là Việt Nam sẽ trở thành một cái vùng có ảnh hưởng rất lớn và phát triển được những cái giao lưu về mọi mặt trên thế giới.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hiệp hội Interface Francophone, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề phát triển khối Pháp ngữ tại khu vực Đông Á và đặc biệt là tại Việt Nam.
Tiếp tục chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Vụ tấn công cảm tử hôm qua ngay tại trụ sở cơ quan an ninh của Syria làm nhiều nhân vật cao cấp của chế độ Damas chết và bị thương là sự kiện được hầu hết các báo Pháp đưa lên trang nhất hôm nay. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa Syria quyền lực bị rung chuyển với tấm ảnh chụp lại từ truyền hình nhà nước Syria cho thấy lực lượng an ninh đang trong vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nhật báo cánh tả Liberation đưa tựa lớn Syria, chính quyền bị tấn công ngay đầu não và đăng hình một khu phố thủ đô Damas đầy lửa khói. Tờ báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa trên trang nhất Syria, phe cánh Assad bị đánh vào ngay trung tâm chỉ huy với ảnh chân dung Assef Saugat, anh rể của Tổng thống Assad, và Daoud Ratha, Bộ trưởng Quốc phòng, hai nhân vật cao cấp đã thiệt mạng hôm qua. Còn tờ Le Monde ra từ chiều qua cũng đã kịp đưa lên trang nhất các tấm ảnh những chiến binh phe nổi dậy đang chiến đấu và các xe tăng đang chạy trên đường phố thủ đô với dòng tựa chính, chiến tranh đã ngự trị tại Damas.
Theo Liberation, đây là đòn khủng khiếp nhất kể từ 16 tháng qua của phe nổi dậy Syria. Đó cũng là cuộc tấn công táo bạo nhất, được chuẩn bị kỹ càng và bất ngờ nhất vì đánh vào ngay đầu não của một chế độ vốn có đến hơn một chục cơ quan tình báo với nỗi ám ảnh duy nhất, duy trì an ninh bằng bất cứ giá nào.
Theo tờ báo, nếu cái chết của Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Ratha vốn được đặt vào vị trí này để thu phục người Thiên Chúa Giáo là không gây hậu quả nghiêm trọng, thì việc Assef Saugat, anh rể của Tổng thống Bashar al-Assad bị tử nạn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho chế độ Damas. Cùng một nhận xét trên, trong bài viết Assef Saugat, quả đấm sắt của chế độ, nhật báo Le Figaro cho biết Saugat là một người máu lạnh rất cứng rắn và không bao giờ xuất hiện trước báo chí phương Tây. Nắm cơ quan tình báo quân sự đầy quyền lực suốt một thời gian dài, Saugat đã giúp Assad rất đắc lực vì thông thạo mọi đường đi nước bước. Assad đã nhiều lần gửi ông ta đến Homs và al-Zabadani để giám sát các hoạt động đàn áp phe nổi dậy. Saugat cũng đã thiết lập được một mạng lưới trong quân đội giúp tránh tình trạng đào ngũ hàng loạt và cài người vào tất cả các lực lượng tình báo khác. Cũng theo Le Figaro, quyền lực của người anh rể Assad còn vượt ra ngoài biên giới Syria với việc truy sát các kẻ thù của chế độ ở nước ngoài. Ông ta cũng từng cộng tác với tình báo phương Tây mỗi khi đôi bên cùng có lợi. Chính cơ quan của Assef Saugat đã giúp truy tìm và gửi về Pháp, Anh, Mỹ những kẻ khủng bố Hồi giáo chủ trương thánh chiến. Trong bài xã luận với tựa đề Biểu tượng, Liberation nhận định sự kiện hôm qua cho thấy chế độ Assad đang nguy ngập. Những khuôn mặt quan trọng bị triệt hạ, thủ đô tưởng chừng nằm ngoài cuộc nổi dậy nay trở thành chiến trường và biểu tượng quyền lực Assad đang chao đảo. Các đơn vị còn trung thành không kiểm soát nổi lãnh thổ, nạn đào ngũ tăng cao.
Còn nhật báo Công giáo La Croix trong bài xã luận mang tựa đề Bước ngoặt nhận định rằng vụ tấn công ngoạn mục hôm qua có thể là một bước ngoặt mang tính quyết định trong một cuộc nội chiến đã làm hơn 17.000 người thiệt mạng. Vào lúc mà các trận đánh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy đang tiến đến gần thủ đô Damas, phe phản kháng đã chứng tỏ khả năng với đến cấp cao nhất trong trung tâm quyền lực Damas.
Tuy vậy, chế độ độc tài Syria vẫn nắm trong tay các phương tiện để đáp trả bằng đàn áp quân sự mạnh mẽ hơn. Có thể lo ngại bạo lực sẽ ngày càng tăng khi gia đình Assad đang bị dồn vào chân tường. tương tự Libération cho rằng cuộc chiến còn lâu mới giành được thắng lợi. Chế độ đang bị thương tích sẽ không ngần ngại đàn áp mạnh hơn những người đối lập và một số thông tin đang gây lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hóa học. Lacroix nhận định, từ hơn một năm qua, áp lực quốc tế chưa thể làm ngưng lại con đường đi xuống địa ngục của chế độ Syria. Vị trí địa chiến lược của Syria nằm gần Israel, Iraq và Liban, đồng minh của Iran, và sự phức tạp của các thành phần xã hội, tín ngưỡng đã khiến mọi người đều phải thận trọng, nhất là khi tính đến hậu quả của các cuộc can thiệp quân sự quốc tế trong thời gian 10 năm gần đây tại Iraq, Afghanistan hay Libya. Tuy nhiên, theo Lacroix, ít nhất các cường quốc cần có tiếng nói thống nhất để đòi các bên tham chiến phải xuống thang. Điều này không bao giờ được thực hiện với sự ủng hộ kiên quyết của Nga và Trung Quốc đối với chế độ Damas. Vấn đề ở đây là liệu cuộc tấn công cảm tử hôm qua có thúc đẩy được Bắc Kinh và Moscow thay đổi quan điểm để có thể không mất tất cả một khi người đồng minh của họ bị chết chìm. Libération nhận xét sự thù địch giữa các cộng đồng và khung cảnh một cuộc nội chiến hiện nay khiến viễn cảnh về một Syria hậu Assad không lấy gì làm tốt đẹp vì nhà độc tài đã làm tất cả để tiêu diệt đất nước và dân tộc của mình. Bên cạnh đó, trong bài phân tích mang tựa đề Quân đội Syria tự cho, một lực lượng sẵn sàng nắm quyền, tờ báo cho rằng đội quân gồm những quân nhân bỏ ngũ này ngày càng được tổ chức tốt hơn. Thất vọng trước sự bất lực của cộng đồng quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, các nước láng giềng và phương Tây, người dân Syria đang ủng hộ những người cầm súng bảo vệ các thành phố trước sức tấn công của quân chính phủ và dân quân do chế độ tổ chức. Hôm thứ Hai, việc hình thành bộ chỉ huy chung của quân đội Syria tự do quốc nội cũng đã gây ngạc nhiên. Một nhà đối lập Syria nhận định, nếu sự sụp đổ của chế độ Assad diễn ra trong những ngày tới, thì quân đội Syria tự do đã làm nên một phép lạ mà cách đây vài tuần chưa ai có thể tin được.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về mặt kinh tế, nhật báo Les Echos đề cập đến việc Ubifrance, cơ quan phụ trách phát triển hoạt động của các doanh nghiệp Pháp ở nước ngoài, tính đến việc hỗ trợ các công ty Pháp hợp tác với Trung Quốc để làm ăn trên thị trường châu Phi.
Ưu thế của các công ty Pháp là hiểu biết rất nhiều về lục địa đen, có mối quan hệ lịch sử gắn bó và các tiêu chuẩn chất lượng mà các công ty Trung Quốc còn thiếu thốn. Một số ví dụ như tập đoàn Keo chuyên về mạng lưới điện của Pháp nắm giữ nhiều kinh nghiệm quý báu vì hệ thống điện lực tại các nước châu Phi nói tiếng Pháp đều được xây dựng theo tiêu chuẩn Pháp. Còn ngân hàng Société Générale khi liên kết với Bank of China đã làm dịch vụ giúp ngân hàng này tại Bắc Phi vì người dân tại đây không nói tiếng Anh. Còn lợi ích về phía Pháp khi bắt tay với Trung Quốc là có thể hưởng được hỗ trợ tài chính. Vì đối với các dự án xuất khẩu trang thiết bị, chỉ cần đối tác Trung Quốc nắm phân nửa số vốn là được hưởng ưu đãi.
Thịt gà bị chính quyền Tehran kiểm duyệt trên truyền hình vì quá đắt đỏ. Đó là tựa đề của một bài viết trên phụ trang kinh tế báo Le Figaro. Bị cấm vận, thịt gà đã trở nên đắt đỏ tại Iran. Lo ngại người nghèo sẽ oán ghét người giàu, giám đốc cảnh sát đã yêu cầu truyền hình cắt bỏ tất cả những cảnh, trong đó diễn viên đang gặm một chiếc đùi gà chẳng hạn.
Vị chỉ huy cảnh sát này cho rằng điện ảnh phản ánh hiện thực xã hội. Khi nhìn thấy hố sâu ngăn cách giữa các giai cấp, một số người có thể tự nhủ là cần phải lấy lại từ những người giàu những gì lẽ ra chúng ta phải được hưởng. Thịt gà giờ đây được liệt vào loại hàng xa xỉ tại Iran do quốc tế cấm vận vì Tehran theo đuổi chính sách nguyên tử. Để hạn chế tăng giá, chính quyền đã quyết định khống chế mức giá trần rất thấp so với giá thị trường, khiến cho nhiều nhà chăn nuôi phải phá sản vì bán lỗ. Hậu quả là chỉ trong vòng một tuần, giá thịt gà từ 1,4 euro một ký đã leo lên 4 euro. Vẫn còn có những hợp tác xã của nhà nước bán thịt gà với giá 2 euro một ký, nhưng có khi phải xếp hàng suốt cả ngày mới mua được. Đây không phải là lần đầu tiên mà truyền hình Iran bị kiểm duyệt, không cho chiếu một loại sản phẩm nào đó. Hồi năm 1986, giá quýt tăng vọt khiến loại trái cây này cũng đã bị biến mất trên màn ảnh nhỏ. Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Je l'aime à mourir yêu nàng đến chết qua phần thể hiện của Shakira, ca sĩ người Colombia. Bài hát này được trích từ tập nhạc Live in Paris, ghi âm từ đợt trình diễn của cô tại Pháp trong năm 2011. Nguyên tác bài hát là do tác giả Francis Cabrel sáng tác và trình bày, ăn khách lần đầu tiên vào năm 1979. Bản nhạc này sau đó từng được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Tiệp, tiếng Ý, Bồ Đào Nha và tiếng Đức. Phiên bản phong tác của Shakira phát hành vào năm 2012, bao gồm cả hai lời bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.
Para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa, cánh chim địa đàng Vanessa Paradis, 40 năm tuổi đời, 25 năm tay nghề, tạp chí cho tướng thợ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si...